Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện ngày hôm nay, Trung Quốc được gì và mất gì khi mà Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng?
Mỗi ngày một sự kiện.
Chính quyền Trung Quốc chắc chắn đang phải chuẩn bị cho 4 năm nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Donald Trump với không ít lo lắng, nguy cơ gia tăng về thương mại và vấn đề Đài Loan. Giới lãnh đạo Bắc Kinh hoàn toàn ý thức được những thách thức và cả cơ hội đối với Trung Quốc đặt ra sau chiến thắng của ông Trump. Trong thông điệp chúc mừng Tổng thống đắc cử của Mỹ hôm 7 tháng 11, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh rằng một mối quan hệ xung đột sẽ gây tổn hại cho tất cả, trong khi lịch sử cho chúng ta thấy hợp tác có lợi cho cả hai nước. Sự hợp tác mà Bắc Kinh mong muốn có thể sẽ là điều hiếm hoi trong nhiệm kỳ tới đây của Donald Trump. Mikko Huotari, phó giám đốc một cơ quan tư vấn lớn về Trung Quốc tại châu Âu, hôm thứ Năm tuần qua đã nhận định rằng đường lối chủ đạo của chính quyền Trump tới đây trong chính sách với Trung Quốc sẽ còn cứng rắn hơn nhiều. Nhiều dấu hiệu như vậy đã được giới chuyên gia dự báo qua những nhân vật được cho là thân cận với Tổng thống đắc cử trong chiến dịch tranh cử thắng lợi vừa rồi. Mặc dù chưa có sự lựa chọn chính thức nào được thông báo, nhưng giới quan sát đã thấy vòng thân cận nhất của Donald Trump không thiếu những nhân vật diều hâu cứng rắn với Trung Quốc. Zeno Leoni, chuyên gia về quan hệ Trung-Mỹ tại trường King's College London, khẳng định, gần đây báo chí nhắc nhiều đến cái tên Robert Lighthizer, người từng là cố vấn về thương mại của Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và bị Bắc Kinh coi là kẻ thù của Trung Quốc. Lập trường cứng rắn của Mỹ với Trung Quốc trước tiên có thể sẽ là trên bình diện kinh tế, cụ thể là thuế hải quan. Nhiệm kỳ trước, Donald Trump đã khai chiến thương mại với Bắc Kinh bằng thứ vũ khí áp thuế 20% đối với hầu hết hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Lần này, ông Trump hứa trong chiến dịch tranh cử sẽ còn tăng thuế lên tới 60% đánh vào tổng thể hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Việc trừng phạt các công ty xuất khẩu của Trung Quốc theo cách này sẽ là một đòn rất nặng nề đối với kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chuyên gia Zeno Leoni nhận định Donald Trump có thể không đẩy cao mức thuế đến mức đó vì như vậy sẽ làm giá cả tiêu dùng ở Hoa Kỳ tăng mạnh. Trên thực tế, các hộ gia đình Mỹ giờ tiêu thụ đa số là các sản phẩm được sản xuất tại Trung Quốc hoặc ít ra cũng có chứa các chi tiết Trung Quốc. Có điều Donald Trump không theo logic đó. Theo Tổng thống tỷ phú này thì việc giảm thuế cho tầng lớp giàu có nhất và các tập đoàn lớn như ông chủ trương sẽ kích thích họ đầu tư mạnh vào nền kinh tế Mỹ và góp phần giữ giá sản phẩm Mỹ trên thị trường. Theo chuyên gia Mikko, cuộc xung đột thương mại mới cũng có nguy cơ trở nên dữ dội hơn vì lần này Trung Quốc đã chuẩn bị tốt hơn và sẵn sàng hơn để đáp trả bằng cách nhắm vào các công ty cụ thể. Nếu cần, Bắc Kinh rất có thể sẽ gây áp lực lên Elon Musk, một đồng minh lớn của Donald Trump, bằng cách gây trở ngại cho sự phát triển của Tesla, nhà sản xuất ô tô điện ở Trung Quốc. Nếu như đã chuẩn bị hứng đòn kinh tế của Washington thì Bắc Kinh có thể hy vọng tận dụng nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump về mặt ngoại giao. Chuyên gia Zeno Leoni nhận định đang đắc thắng với chủ trương biệt lập, liệu Tổng thống Trump có thể để Trung Quốc tự do mở rộng ảnh hưởng hay không? Để kiềm chế tham vọng của Trung Quốc tại châu Á, chính quyền Joe Biden đã mất nhiều công sức để tạo được một mạng lưới các liên minh, các hiệp ước phòng thủ với các đồng minh trong vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc. Trong khi đó, mọi người đều đã thấy Donald Trump là người không thích thú gì với các mối quan hệ đồng minh mà theo ông chỉ gây tốn kém cho nước Mỹ. Tuy nhiên, trong hồ sơ mà Trung Quốc có thể hy vọng giành được lợi thế, đó chính là vấn đề gai góc Đài Loan. Chuyên gia Leoni lưu ý, không thể biết được chiến lược trong nhiệm kỳ tổng thống tới đây của Donald Trump sẽ là gì. Trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông ấy đã đưa ra những tuyên bố có thể gây nghi ngờ về cam kết của ông ấy với hòn đảo này. Ông Trump đã phàn nàn rằng Đài Loan đã đánh cắp thị trường bán dẫn chiến lược từ Mỹ. Ông cũng gợi ý rằng Đài Loan cần phải trả tiền để được Mỹ bảo vệ. Điều này có thể được hiểu như là cách gợi ý rằng số phận của đảo Đài Loan là có thể thương lượng được với điều kiện một cái giá nào đó. Khả năng này nếu có, Bắc Kinh không ngại chấp thuận. Tuy nhiên, theo chuyên gia Zeno Leoni, chiến lược của Mỹ với Đài Loan đã hằn sâu bằng tính liên tục đến mức ngay cả Donald Trump cũng không thể lật ngược lại được.
Thưa quý thính giả, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với mục điểm báo do Chi Phương phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Chiến thắng của Donald Trump sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Mỹ-Việt. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston ở Hoa Kỳ. Tiếp theo đó mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Nhưng ngay bây giờ là chuyên mục theo dòng thời sự qua đề tài dự án tỷ đô tại quê nhà của Tổng Bí thư Tô Lâm phải chăng là lá bài trói buộc Donald Trump của Việt Nam?
Ngày 8 tháng 10, Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông báo tập đoàn Trump, Trump Organization, đã đồng ý đầu tư xây dựng tổ hợp khách sạn Sun Gold cao cấp tại tỉnh Hưng Yên. Dự án có lẽ sẽ chẳng được người ta quan tâm nhiều đến thế nếu Donald Trump không tái đắc cử Tổng thống. Và Hưng Yên không phải là tỉnh nhà của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng những người thân cận với ông.
Trong một tuyên bố, công ty Kinh Bắc City cho biết một bản ghi nhớ giữa hai công ty đã được ký kết vào cuối tháng 9 cùng lúc với chuyến thăm Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm. Dự án bao gồm hai hệ thống sân golf 54 lỗ cùng với mạng lưới khách sạn, khu nghỉ dưỡng và khu dân cư phức hợp cao cấp. Theo chính quyền tỉnh vào giữa tháng 9, đại diện của Trump Organization đã đến thăm và gặp gỡ các quan chức tỉnh Hưng Yên để trao đổi về cơ hội đầu tư. Nhưng liệu đây có chỉ đơn giản là một dự án kinh doanh hay đằng sau đó còn là những toan tính chính trị? Dự án này có ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington trong tương lai?
Để dự đoán được tương lai, có lẽ trước hết ta nên nhìn lại quá khứ. Theo David Hutt thuộc Viện Nghiên cứu Trung Âu, thì trong nhiệm kỳ năm 2016, Donald Trump ban đầu khá có thiện cảm với Việt Nam nhờ ảnh hưởng của các doanh nhân Mỹ tại Việt Nam cũng như các nhà vận động hành lang được Hà Nội tài trợ. Xin nhắc lại, vào thời điểm đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên nói chuyện với Trump sau khi ông đắc cử và là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên đến thăm Nhà Trắng dưới thời Trump. Sau đó, Trump còn đến Việt Nam hai lần vào năm 2017 và 2019, nhiều hơn bất kỳ quốc gia Đông Nam Á nào khác, và giám sát các hợp đồng bán thiết bị quân sự của Mỹ cho Việt Nam. Ông cũng chọn Hà Nội là nơi tổ chức hội đàm với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Giới chuyên gia nhận xét rằng được chọn làm nơi tổ chức đã giúp nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Tuy nhiên, quan điểm của Trump về Việt Nam bắt đầu thay đổi từ năm 2019. Vẫn theo nhà nghiên cứu David Hart, Tổng thống Hoa Kỳ đã gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng thương mại tồi tệ nhất vì thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ khi đó là 55 tỷ đô la. Ngay sau đó, Trump đã bắt đầu quá trình trừng phạt Việt Nam vì nghi ngờ thao túng tiền tệ. Đây cũng là một trong số những lý do khiến năm nay Hà Nội khá lo ngại khi vị tỷ phú này tái đắc cử vì so với năm 2019, thặng dư thương mại tính đến năm ngoái giữa Việt Nam và Mỹ đã tăng lên đến gần gấp đôi, 104 tỷ đô la. Thêm vào đó, có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang chuyển hàng hóa qua Việt Nam để lách thuế và các lệnh trừng phạt. Điều này có thể khiến Trump đưa ra các biện pháp hạn chế với hàng từ Việt Nam.
Trước một tương lai có phần bất ổn như vậy, Hà Nội thực sự đã có một bước đi khôn ngoan. Đó là tìm cách lôi kéo tập đoàn Trump cam kết đầu tư vào Việt Nam. Vẫn theo nhận định từ nhà nghiên cứu Hutt, có một điểm về Trump mà các nhà lãnh đạo của Việt Nam hiểu rất rõ, đó là sự ám ảnh của ông với khối tài sản của gia đình. Tập đoàn gia đình của Trump đã nhận ít nhất 7,8 triệu đô la từ 20 quốc gia trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, theo một nghiên cứu được tờ The Diplomat nhắc lại. Báo cáo của Tổ chức Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington cho rằng, xin trích, ranh giới giữa tập đoàn và chính quyền Trump đã bị xóa mờ tới mức không thể phân biệt đâu là trách nhiệm công và đâu là lợi ích tài chính cá nhân của Tổng thống Trump. Theo Reuters, hoạt động kinh doanh Sun Gold và khu nghỉ dưỡng là nguồn động lực lớn nhất mang lại dòng tiền cho Trump Organization.
Một cuộc điều tra sau đó lại phát hiện thêm rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã chi gần 1 triệu đô la tại các cơ sở của Trump từ tháng 7 năm 2017 đến tháng 11 năm 2019. Nhiều cơ quan chính phủ Mỹ khác cũng đã chi tiêu tại đó. Vào năm 2019, ông chủ Nhà Trắng lúc đó được cho là đã điều chuyển các chuyến bay của lực lượng không quân quốc gia đến sân bay Prestwick ở Scotland thay vì các căn cứ do Mỹ kiểm soát để tăng doanh thu cho một sân golf đang gặp khó khăn.
Trump có tiền, còn Việt Nam có gì? Lợi ích mà Hà Nội nhận được là gì? Để thấy được lợi ích chính trị đằng sau, có lẽ cần trả lời câu hỏi tại sao lại là Hưng Yên mà không phải là một tỉnh, thành phố nào khác? Ông Hát nhắc lại rằng Hưng Yên, Xin Trích là quê nhà của ông Tô Lâm và phe của ông, bao gồm tân Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và tân Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh. Thực ra sau khi lên nắm quyền, việc các nhà lãnh đạo kêu gọi và thúc đẩy đầu tư tại quê nhà không phải là chuyện hiếm thấy ở Việt Nam. Chẳng hạn như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thời điểm đó chỉ đạo xúc tiến đầu tư tại Quảng Nam với các dự án khu công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, công nghiệp dệt may, v.v. Hay như ông Nguyễn Tấn Dũng phát động xây dựng nhà máy xử lý khí Cà Mau với tổng vốn đầu tư lên tới hàng trăm triệu đô la. Nhưng lần này thì khác, khi mà dự án lại liên quan trực tiếp đến tân Tổng thống của Hoa Kỳ. Nên có lẽ ngoài lợi ích về kinh tế, thật khó để nói rằng Việt Nam sẽ không nhận được lợi ích nào khác về chính trị. Theo ông Hutt, thông qua thỏa thuận này, công ty gia đình của Trump hiện đã gắn liền với phe phái quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ngược lại, ông Tô Lâm cùng phe phái chính trị của ông cũng giành được ảnh hưởng trong chính quyền tương lai của Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn.
Nhưng quan trọng hơn, dự án này sẽ phần nào giúp gắn lợi ích của du lịch và thương mại Việt Nam với lợi ích của tập đoàn Trump, cũng có nghĩa là lợi ích cho chính tân Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ. Chuyên gia Hát nhận định rằng giờ đây Trump có động lực hơn để củng cố hình ảnh quốc tế của Việt Nam. Chắc hẳn bây giờ ông sẽ không còn gọi Việt Nam là kẻ lạm dụng tồi tệ nhất về mặt thương mại như những gì ông đã tuyên bố vào năm 2019 khi ông có lợi ích cá nhân tại Việt Nam. Điều này cũng sẽ tạo cơ hội cho các nhà ngoại giao và các nhà vận động hành lang của Việt Nam dễ dàng tiếp cận Nhà Trắng hơn thông qua việc nói về các khoản đầu tư của ông. Và như vậy thì dù có là muốn thuyết phục hay thương thảo về các vấn đề khác cũng đều sẽ dễ hơn cho Việt Nam. Chuyên gia Hát cũng đặt câu hỏi, liệu chính quyền của Trump có cân nhắc kỹ hơn trước khi trừng phạt Hà Nội vì thặng dư thương mại như những gì mà ông đã làm trước đó, hay sẽ thay đổi nếu điều đó giúp gián tiếp gây tổn hại cho khu phức hợp nghỉ dưỡng Sun Gold của ông? Nếu gặp ông Tô Lâm hay ông Lương Cường, chủ đề đầu tiên trong cuộc thảo luận sẽ là lợi ích gia đình của Trump hay lợi ích của đoàn nước Mỹ?
Tóm lại, dù thế nào đi nữa, dự án này vẫn giúp xây dựng một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi giữa Trump và Việt Nam. Hơn hết, theo nhận định từ nhà nghiên cứu David Hart, đây là một bước đi khôn ngoan của Hà Nội khi có thể thuyết phục được tập đoàn Trump cam kết đầu tư, nhất là khi mà nó mang lại cho phe phái quyền lực nhất của Việt Nam sức ảnh hưởng trong chính quyền tương lai của Mỹ.
Thưa quý thính giả, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Khai mạc Hội nghị khí hậu COP29, nhiều nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ vắng mặt trong bối cảnh mà Hoa Kỳ có nguy cơ lại rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Tổng thống Nga Putin ký phê chuẩn Hiệp ước Tương hỗ quân sự với Bắc Triều Tiên. Trung Quốc dường như sắp có tàu sân bay sử dụng năng lượng hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh được gì và mất gì khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Thưa quý vị, và ngay bây giờ là mục điểm báo do Chi Phương phụ trách hôm nay.
Điểm báo.
Hội nghị khí hậu quốc tế của Liên Hiệp Quốc lần thứ 29 chính thức khai mạc từ hôm nay đến ngày 22 tháng 11 tại Baku, Azerbaijan. Libération dành hồ sơ lớn về chủ đề này với tựa lớn trang nhất Trump, sự trở lại của kẻ đốt phá điên cuồng dưới nền ảnh bìa rực lửa từ vụ cháy rừng ở California, Hoa Kỳ.
Tân Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ hoài nghi không tin vào tác động của biến đổi khí hậu. Và sự trở lại của ông tại Nhà Trắng đã tạo ra một cái bóng đen lo lắng bao phủ khắp COP29 năm nay. Sự kiện mở ra trong bối cảnh 2024 được ghi nhận là năm nóng nhất. Các trận lũ lụt, tình trạng khô hạn xảy ra khắp các châu lục hay cháy rừng ở California, Hoa Kỳ, lượng băng ở Bắc Cực suy giảm. Libération ví ông Trump như kẻ thù của môi trường khi ủng hộ nhiên liệu hóa thạch, bác bỏ các báo cáo khoa học, coi biến đổi khí hậu là một trong những cú lừa lớn nhất lịch sử. Trong nhiệm kỳ đầu tiên 2017-2021, ông Trump đã tấn công nhiều định chế về khí hậu, dỡ bỏ nhiều quy định về môi trường và các hạn chế liên quan đến phát thải khí carbon, trong khi viễn cảnh trái đất nóng lên ở mức 3,1 độ C từ nay đến cuối thế kỷ này không còn là một cơn ác mộng thông thường mà có thể trở thành một thực tế. Theo Nhật báo cánh tả, đến dự hội nghị lần này, dù vẫn là đội ngũ của Joe Biden, nhưng phe Cộng hòa của Donald Trump cũng đã lên tinh thần chuẩn bị rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris 2015, hội tụ đủ chữ ký của 198 nước và vùng lãnh thổ. Nếu như điều này được thực hiện, thì đây sẽ là một tín hiệu thảm họa gửi đi cho các nước khác. Vậy thì liệu các nước có còn duy trì nỗ lực về khí hậu hay không, khi mà nền kinh tế hàng đầu thế giới, nhà phát thải khí thải nhà kính lớn thứ hai thế giới, bác bỏ nền dân chủ khí hậu? Tân chủ nhân Nhà Trắng đã bày tỏ rõ ý định loại bỏ một số cơ quan về môi trường, sa thải một số công chức tự do và có ý định thiết lập một hệ thống hủy diệt khi thâu tóm được tòa án tối cao Hoa Kỳ qua việc bổ nhiệm các thẩm phán từ nhiệm kỳ đầu tiên.
Le Monde nhận định rằng COP29 phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh địa chính trị bất ổn do chiến tranh Ukraine, Gaza hay ở Liban, tình hình kinh tế ảm đạm, trong khi các nước phải đàm phán về vấn đề khoản tiền viện trợ tài chính cho các nước đang phát triển. Câu hỏi lớn trong ngày họp đầu tiên được đặt ra là vấn đề tài chính. Liệu có thể đạt được thỏa thuận tìm ra 1.000 tỷ để cứu lấy khí hậu nhằm đưa ra một khoản hỗ trợ mới kể từ năm 2025?
Theo Libération và Le Monde, các bên tham gia sẽ thảo luận về khoản tiền đóng góp mỗi năm, nhất là từ các nước Bắc Bán Cầu, để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là tại những nước nghèo dễ tổn thương ở Nam Bán Cầu. Tuy nhiên, các nước phải thống nhất được khoản tiền hỗ trợ, mà theo các chuyên gia ước tính, lên đến khoảng 2.400 tỷ đô la hàng năm cho các nước đang phát triển, không bao gồm Trung Quốc, từ nay đến năm 2030. Sau đó là danh sách các nước tham gia đóng góp tài chính. Cho đến nay, khoảng hơn 30 quốc gia được xác định là nước phát triển nhưng lại không tính Trung Quốc, nhà phát thải khí CO2 hàng đầu thế giới và các nước vùng vịnh làm giàu từ nhiên liệu hóa thạch. Xã luận Libération nêu ra câu hỏi, nếu hội nghị năm nay thất bại thì những hội nghị được tổ chức vào những năm sau đó có còn khả tín hay không? Trong nhiệm kỳ 4 năm tới của Trump, có lẽ khí hậu vẫn còn chút hy vọng, có thể trông cậy vào COP30 được tổ chức ở Brazil vào năm sau, trông cậy vào vị tổng thống cánh tả Lula. Kể từ khi ông Lula được bầu làm lãnh đạo, nạn phá rừng ở Amazon thuộc Brazil đã giảm 30,6%.
Trong hồ sơ về khí hậu, Le Monde có bài phân tích về Azerbaijan, nước chủ nhà phụ thuộc vào dầu mỏ, tổ chức hội nghị khí hậu quốc tế COP29 với nhiều nghịch lý. Tổng thống Azerbaijan coi khí đốt là món quà của Thượng Đế, đặt cược vào sự kiện này để đổi mới hình ảnh. Nền kinh tế của quốc gia 10 triệu dân phụ thuộc lớn vào khí đốt và dầu mỏ từ biển Caspi. Riêng khí đốt đã chiếm tới 92% kim ngạch xuất khẩu của nước này.
Lê Mùng trích dẫn một nhà ngoại giao châu Âu bày tỏ quan ngại rằng một nước chủ nhà không có tầm nhìn về chuyển đổi năng lượng, không có mạng lưới ngoại giao hay tác động về chính trị thì khó có thể hỗ trợ, thúc đẩy các cuộc đàm phán có lợi cho môi trường. Ngoài ra, Azerbaijan cũng gây quan ngại về tình hình dân chủ. Đất nước dưới sự lãnh đạo của gia tộc Aliyev từ 31 năm qua đã bỏ tù không ít nhà đối lập, bịt miệng giới truyền thông, khiến Azerbaijan đứng thứ 164 trên tổng số 180 nước trong bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới.
Cuộc bầu cử Tổng thống tại Hoa Kỳ vẫn còn dư chấn. Xã luận Le Figaro xấu ra ngày hôm nay gọi Donald Trump là nhân vật có mọi quyền lực. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đã giành chiến thắng ở tất cả các bang chiến trường quan trọng, ngay cả những thành phố vốn thiên về phe dân chủ như New York và Chicago, và chỉ để lại 17 bang cho ứng viên đối thủ Kamala Harris.
Theo Le Figaro, nếu nhiệm kỳ đầu tiên của Donald Trump chỉ được xem là một trò hề hay sự bất thường với ít quyền hạn trong tay, thì việc ông trở lại chiếc ghế quyền lực lần này có thể vẽ lại bức tranh chính trị ở Hoa Kỳ. Ông Trump không chỉ giành chiến thắng trước ứng viên Kamala Harris, mà cả đảng Dân Chủ, vốn được đổi mới dưới thời Obama, được coi là đảng của phe thiểu số về màu da hay giới tính. Với nhiệm kỳ thứ hai này, Donald Trump sẽ nắm giữ mọi quyền lực, từ quyền hành pháp ở Nhà Trắng đến quyền lập pháp ở Quốc hội, nhờ đa số ở Thượng viện, chưa kể tòa án tối cao có khuynh hướng bảo thủ, với 3 vị thẩm phán, do ông Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên. Khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau, với quyền năng tối cao, Donald Trump có thể sẽ ký hàng loạt sắc lệnh chống nhập cư về giới và những hạn chế về môi trường. Những người nhập cư không có giấy tờ hợp lệ có thể sẽ bị trục xuất hàng loạt. Nhiều quan chức liên quan có thể sẽ phải hứng chịu các cuộc thanh trừng. Châu Âu, Ukraine hay Đài Loan sẽ phải lo ngại. Phe đối lập dân chủ có thể sẽ viện đến các rào cản chính trị và pháp lý, nhưng khó có thể ngăn cản chủ nghĩa Trump theo mong muốn của người dân Mỹ. Ông Trump hứa hẹn một chủ nghĩa dân túy nắm quyền lực, đưa ra những giải pháp đơn giản cho mọi vấn đề và có thể cực đoan hơn những gì đã xảy ra ở Hungary, Brazil hay Ấn Độ.
Về chiến tranh Ukraine, nếu như Lomo ra xác nhận của NATO hôm 8 tháng 11 vừa qua về việc Bắc Triều Tiên triển khai lính đến vùng Kursk của Nga, khiến căng thẳng bước thêm một nấc thang mới với sự tham gia của Bình Nhưỡng, thì Le Figaro đề cập đến ảo ảnh về hòa bình nhanh chóng ở Ukraine. Nhật báo cánh hữu nhắc lại những mối liên hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin mà ông tân lãnh đạo Hoa Kỳ nhiều lần khẳng định có quan hệ tốt với nguyên thủ Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nga giành nhiều lợi thế trên chiến trường, Moscow cũng vừa tổ chức thành công thượng đỉnh của khối BRICS, khẳng định mình không bị cô lập, thì điều kiện để Trump và Putin đàm phán nhằm đạt được hòa bình nhanh chóng ở Ukraine là gì?
Le Figaro cho rằng Hoa Kỳ khó có thể liên kết với một tổng thống đối đầu với phương Tây, muốn lập ra một trật tự thế giới và liên minh với các nước đối thủ của Mỹ như Iran, Bắc Triều Tiên hay Trung Quốc. Về phía Nga, viễn cảnh tổng thống Putin xích lại gần Trump cũng không khả thi, vì như vậy ông Putin sẽ đánh mất hình ảnh vị lãnh đạo chống phương Tây. Cả hai cũng có nhiều điểm bất đồng liên quan đến hồ sơ Ukraine. Ông Putin muốn giành chiến thắng cục bộ, trong khi ông Trump thì khó có thể chấp nhận một giải pháp gắn liền với việc Hoa Kỳ mất đi lợi ích hoặc đánh mất niềm tin vào nước Mỹ trên trường quốc tế. Bên đáng lo ngại nhất hiện nay có lẽ là châu Âu. Liệu khối 27 nước có tìm được cách thích ứng với những bối cảnh địa chính trị mới khi thiếu cam kết của Hoa Kỳ trên lục địa già?
Về thời sự châu Á, phóng sự của Lô Môn đưa người đọc dọc theo sông Mekong tìm hiểu những vấn đề địa chính trị từ thượng đến hạ lưu con sông, nguồn sống cho hàng triệu cư dân Đông Nam Á. Dự án kênh đào Phù Nam của Campuchia được khởi công vào ngày 5 tháng 8 vừa qua, với chi phí lên đến 1,6 tỷ đô la.
Tuy nhiên, sự tham gia của Trung Quốc trong việc xây dựng và quản lý dự án Phunong Techco đã dấy lên nhiều quan ngại trong khu vực. Con sông bắt nguồn từ đỉnh Himalaya của Trung Quốc chảy qua Miến Điện, Thái Lan, qua Lào, vắt qua Campuchia rồi đổ ra biển qua Việt Nam là chủ đề được thảo luận hàng năm trong một cuộc họp quy tụ lãnh đạo ngoại giao của 6 nước liên quan. Trung Quốc coi đây là cộng đồng chia sẻ chung vận mệnh, cấp hỗ trợ tài chính và đào tạo. Theo giới chuyên gia, hợp tác về Mekong là cách để Trung Quốc khiến các nước này phụ thuộc hơn vào Bắc Kinh. Bắc Kinh dường như xây dựng con đường tơ lụa mới. Nhiều tuyến đường sắt đã được xây dựng nối từ Trung Quốc sang Lào, Thái Lan và sắp tới là Việt Nam. Nếu như Việt Nam cố giữ khoảng cách cho những mồi nhử béo bở từ Trung Quốc trong việc hỗ trợ an ninh và phát triển, thì các nước như Lào ngập trong nợ, Miến Điện chìm trong khủng hoảng, khó có thể khước từ. Campuchia là quốc gia tỏ ra quan tâm nhất, thậm chí còn đề xuất hợp tác thêm với Bắc Kinh. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Trung Quốc đã tiếp cận sử dụng một phần căn cứ quân sự riêng ở Campuchia, và nếu được xác nhận thì điều này trái với hiến pháp của Phnom Penh.
Thưa quý vị, và ngay bây giờ là tạp chí Việt Nam qua chủ đề Chiến thắng của Donald Trump sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Mỹ-Việt. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston ở Mỹ.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Chiến thắng áp đảo của ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ ngày 5 tháng 11 vừa qua sẽ có tác động đến toàn thế giới, đặc biệt là đến châu Âu. Tại châu Á, trong khi một số đồng minh thân cận của Mỹ như Hàn Quốc hay Nhật Bản lo ngại khi thấy ông Trump trở lại Nhà Trắng, thì Việt Nam không sợ sẽ có những thay đổi lớn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Nếu có chăng thì đó là trong lĩnh vực thương mại, bởi lẽ chính quyền Trump nhiệm kỳ thứ hai cũng sẽ thi hành một chính sách mang tính bảo hộ mậu dịch đối với tất cả các nước, kể cả với Việt Nam. Trong phần tạp chí hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Vũ Xuân Khang, hiện là học giả thỉnh giảng về quan hệ quốc tế tại Đại học Boston College, Hoa Kỳ. Xin kính chào anh Vũ Xuân Khang. Thứ nhất là ông Trump trở lại Nhà Trắng, thì theo nhận xét của anh, cái chính sách về châu Á, Thái Bình Dương của ông có sẽ tương tự như là chính sách mà ông đã thi hành trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông không ạ?
Điều này thì sẽ còn phải trông chờ rất nhiều vào thành viên nội các của ông Trump trong tương lai, nhất là hai vị trí cố vấn an ninh quốc gia và vị trí ngoại trưởng. Tuy vậy, nếu chúng ta nhìn từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, thì ông đã cho thấy là ông vẫn muốn duy trì hiện diện và ảnh hưởng của nước Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Nhưng rõ ràng là ông Trump sẽ theo một cách rất khác đối với những tổng thống trước, khi mà ông Trump luôn luôn mong muốn là các nước đồng minh châu Á phải mạnh tay chi tiêu quốc phòng hơn và ký kết các hiệp định thương mại hơn có lợi cho Mỹ, do ông là một tổng thống ưu tiên lợi ích của nước Mỹ trong ngắn hạn hơn là dài hạn. Thì ông Trump có thể giảm thiểu sự hiện diện của Mỹ tại khu vực Đông Nam Á hoặc là khu vực châu Á nói chung, khi mà các nước trong khu vực này không còn đáp ứng được yêu cầu của ông Trump. Thứ nhất là có thể là về xâm hụt thương mại, hay thứ hai đấy là đóng góp nhiều hơn vào bảo vệ an ninh khu vực, tăng ngân sách quốc phòng để giúp cho nước Mỹ đỡ phải gánh nặng ở bảo vệ đồng minh. Thì các nước châu Á trong thời gian tới sẽ cố gắng xoa dịu ông bằng cách mua hàng của Mỹ nhiều hơn, hay là đầu tư nhiều hơn cho các doanh nghiệp Mỹ trên đất của Mỹ, nhằm giúp cho ông Trump gây được tiếng vang đối với cử tri trong nước. Đấy là ông đã thực hiện được lời hứa Buy American, Hire American, có nghĩa là mua hàng của Mỹ và thuê lên công lao động của Mỹ.
Riêng đối với Việt Nam thì hiện ta chưa biết rõ chính sách của ông Trump sẽ như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại lịch sử trong cái thời kỳ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump và sau đó đến nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, thì cái quan hệ giữa hai nước Mỹ và Việt Nam nó đã tiến triển như thế nào? Nó có một cái sự cách biệt nào đó giữa hai nhiệm kỳ Tổng thống hay không? Hay là nó có sự tiếp nối à?
Việt Nam là may mắn một trong những nước có được sự ủng hộ của cả lưỡng đảng Hoa Kỳ. Do đó, bất kể Tổng thống Mỹ là một người của Đảng Cộng Hòa hay là người của Đảng Dân Chủ, thì quan hệ Việt-Mỹ vẫn sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Nếu mà chúng ta nhìn lại thì quan hệ Việt-Mỹ đã có những bước tiến lớn cả dưới thời của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và ông Biden từ năm 2017 đến nay. Trong giai đoạn 6 và 7 năm qua thì lần đầu tiên đã có một tàu sân bay Mỹ nhập cảng của Việt Nam vào năm 2018. Và trong thời gian đó thì Mỹ vẫn tiếp tục chuyển giao các tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam như là một cam kết với an ninh của khu vực và đặc biệt là đối với Biển Đông. Thì Việt-Mỹ dưới thời của Tổng thống Biden cũng đã nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Và quan trọng nhất là Mỹ đã không trừng phạt Việt Nam sau khi cáo buộc Việt Nam thao túng tiền tệ vào giai đoạn cuối của nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Mặc dù vào tháng 8 năm nay thì Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam quy chế kinh tế thị trường và giúp hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ với giá rẻ hơn, nhưng hai nước vẫn sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề này trong tương lai tiếp theo. Thì có thể thấy là quan hệ Việt-Mỹ khác với những quan hệ đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương thì vẫn sẽ tiếp tục phát triển bình thường và ổn định.
Vâng, dù sao thì ông Trump đã từng nắm giữ chức tổng thống trong nhiệm kỳ 4 năm trước đây và đã từng sang thăm Việt Nam. Có lẽ là với chính quyền tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai thì giới lãnh đạo Việt Nam không có mấy xa lạ với cái phong cách lãnh đạo của ông, có thể là dễ dàng thích ứng với những cái chính sách mới mà ông sẽ thi hành đối với Việt Nam, có phải không ạ?
Đúng là như vậy. Thì ngoại giao cây tre từ giai đoạn 1990 trở lại đây thì đã là hòn đá tảng của ngoại giao Việt Nam rồi. Và Hà Nội sẽ không thay đổi chính sách này chỉ vì một Tổng thống Mỹ nhậm chức. Điểm mạnh của ngoại giao cây tre là Việt Nam sẽ không đặt hết trứng vào một giỏ. Nên cho dù Tổng thống Mỹ nào đắc cử đi chăng nữa, thì chính sách ngoại giao với Mỹ của Việt Nam cũng sẽ không thay đổi. Cái bài học này là Việt Nam học được từ giai đoạn mà Việt Nam liên minh với Liên Xô vào năm 1970 và những năm 1970 và 1980. Khi mà Việt Nam đặt niềm tin vào lãnh đạo Liên Xô là ông Brezhnev, nhưng khi mà lãnh đạo Liên Xô có sự thay đổi khi mà ông Gorbachev lên nắm quyền vào năm 1985 thì rõ ràng là chính sách đối ngoại của Việt Nam bị phụ thuộc rất nhiều vào chính sách đối ngoại của lãnh tụ của Liên Xô. Do đó khi mà ông Gorbachev mà hòa hoãn với Trung Quốc thì Việt Nam cũng đã bắt buộc là phải thi hành một chính sách ngoại giao hòa hoãn với Trung Quốc, cũng như là giúp quân dân khỏi Campuchia do sức ép của Liên Xô. Thì chính cái bài học này đã khiến cho Việt Nam cần phải cẩn thận hơn trong hành xử đối với các cái đối tác ngoại giao lớn. Sử dụng ngoại giao cây tre này sẽ giúp Việt Nam tập trung nhiều hơn vào phát triển quan hệ Việt Nam với Mỹ nói chung, chứ không phải là với một lãnh đạo nhất định nào cả. Thì trong thời gian tới, Việt Nam vẫn sẽ tập trung phát triển trao đổi kinh tế và công nghệ, hạn chế trao đổi quốc phòng với Mỹ do các áp lực vốn từ ngày xưa mà Trung Quốc đã đè lên Việt Nam. Một ví dụ rất lớn đấy là vào năm 2016 thì Việt Nam mặc dù đã bất ngờ khi ông Trump thắng cử, nhưng mà Việt Nam đã rất nhanh chóng tiếp cận với chính quyền của Trump. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên được ông Trump tiếp đón tại Nhà Trắng vào tháng 5 năm 2017. Và trong dịp đó thì Mỹ cũng như Việt Nam đã có các trao đổi về thương mại cũng như quốc phòng. Và chỉ vài ngày trước cuộc gặp diễn ra thì Mỹ đã chuyển giao một tàu tuần tra cho cảnh sát biển Việt Nam như là một cam kết Mỹ vẫn có lợi ích ở khu vực Đông Nam Á. Chính quyền Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận ông Trump do Việt Nam đã không tỏ ra ủng hộ bên nào hơn bên nào trong bầu cử tổng thống Mỹ cả, khác với các đồng minh châu Á khác. khi họ ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris, việc Việt Nam không phải đồng minh của Mỹ cũng sẽ giúp Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn và không bị bó buộc vào một chính sách đối với một ứng cử viên nhất định.
Vâng, có thể là Hoa Kỳ sẽ vẫn tiếp tục xem Việt Nam là một đối tác quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và là một nước mà có thể giúp Hoa Kỳ kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Nhưng mà về mặt thương mại thì với cái chủ trương American First thì có thể là ông Trump sẽ thi hành một chính sách thương mại mà tính chất bảo hộ mậu dịch nhiều hơn. Và như vậy thì điều này nó có ảnh hưởng như thế nào với Việt Nam, nhất là vì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện nay?
Rõ ràng là ông Trump từ lâu đã lên tiếng cần phải giảm thâm hụt thương mại trong quan hệ với Việt Nam. Và với tư cách là một tổng thống xuất thân từ kinh doanh và ưu tiên là mọi người phải mua hàng của Mỹ và sử dụng nhân công của Mỹ, thì ông Trump hiển nhiên là không thích nước Mỹ bị Việt Nam lợi dụng về thương mại. Đấy là theo cách nhìn của ông Trump. Thì ông Trump có khả năng cao là sẽ ép Việt Nam mua nhiều hàng hóa của Mỹ hơn, thuê nhiều nhân công của Mỹ hơn. Và nếu như là Việt Nam có thể mở rộng nhà máy của mình bên Mỹ như là tập đoàn VinFast đã mở trong một vài năm vừa qua, thì đây sẽ là những cái cách mà ông Trump đặt áp lực lên Việt Nam để làm giảm thâm hụt thương mại. Có thể yếu tố này, chứ không phải là yếu tố Trung Quốc, sẽ quyết định sự phát triển của quan hệ Việt-Mỹ trong những năm tới. Việt Nam cũng sẽ cần phải khôn khéo tránh các đòn trừng phạt thương mại của Mỹ như là cáo buộc thao túng tiền tệ, hay là Việt Nam nên chọn mua những mặt hàng của Mỹ nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo. Tại vì rõ ràng là Mỹ vẫn là một nước là có nền phát triển công nghiệp và công nghệ rất mạnh. Việt Nam sẽ có được lợi rất nhiều nếu như họ có thể chọn lọc mua những thứ mà những nước khác không thể cung cấp cho Việt Nam được. Và quan trọng hơn thì đây cũng là một trọng tâm phát triển quan hệ Việt-Mỹ trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện ký kết vào năm ngoái, khi mà Việt Nam đặt nặng phát triển kinh tế cũng như là công nghệ bán dẫn hay là trí tuệ nhân tạo trong những năm tiếp theo.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn anh Vũ Xuân Khang đã trả lời phỏng vấn hôm nay nói về quan hệ Mỹ-Việt sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ.
Vâng, tôi xin cảm ơn quý khán thính giả và đài RFI.
Thưa quý vị, trước khi chia tay, mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao nói về chủ đề xuất khẩu cầu thủ bóng đá sang châu Âu, thành công của Nhật Bản và Hàn Quốc. Anh Vũ thực hiện tạp chí và tạp chí đã được phát lần đầu vào ngày 28 tháng Giêng 2024.
Thể thao.
Ở giải cúp bóng đá châu Á tại Qatar, hai đội đến từ Đông Bắc Á, Nhật Bản và Hàn Quốc được chú ý rất nhiều. Không chỉ đây là hai đội bóng mạnh hàng đầu của châu lục, mà còn bởi đây là hai đội bóng có số lượng cầu thủ được xuất khẩu sang châu Âu rất nhiều, và tất nhiên là hai đội bóng có giá trị lớn nhất giải đấu. Với 4 danh hiệu vô địch Asian Cup, đội Nhật Bản mang đến Qatar một đội hình có tổng giá trị 318 triệu euro với 21 cầu thủ chơi ở nước ngoài, trong khi đó các chiến binh Tiêu Quốc xếp thứ 2 tại Asian Cup năm nay với định giá cầu thủ là 193 triệu euro, có 12 cầu thủ chơi ở châu Âu. Giờ đây những cái tên cầu thủ Hàn Quốc và Nhật Bản xuất hiện trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu không còn là hiếm hoi. Họ đang ngày càng được các câu lạc bộ ở đây săn đón, và nhất là các cầu thủ châu Á này đã hội nhập rất tốt vào sân cỏ ở châu Âu, nơi tập trung tinh hoa bóng đá đỉnh cao thế giới. Đây chính là một trong những lý do để các đội tuyển quốc gia Nhật Bản và Hàn Quốc trong một hai thập kỷ trở lại đây đã tiến bộ không ngừng. Những tiến bộ này bắt nguồn từ cách làm bóng đá rất chuyên nghiệp của hai quốc gia láng giềng ở Đông Bắc Á này. Trong chương trình thể thao hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui sẽ giúp chúng ta hiểu thêm một phần nào mô hình xây dựng nền bóng đá hiện đại ở hai quốc gia này. Trước hết, ông Mui điểm qua thành tích của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc và Nhật Bản để thấy rõ sự tiến bộ không ngừng của họ.
Hàn Quốc ấy, bắt đầu giữ cái FIFA World Cup từ năm 1954, lần đầu tiên tại Thụy Sĩ. Sau đó bắt đầu từ năm 1986 cho tới bây giờ thì họ liên tiếp có mặt ở các cái vòng chung kết. Và đặc biệt khi Hàn Quốc cùng với Nhật tổ chức cái FIFA World Cup năm 2002 đấy, thì họ vào đến bán kết và đứng hàng tư. Rồi tại Nam Phi thì họ cũng vào vòng 16, và Qatar vừa rồi thì họ cũng vào cái vòng 16. Bóng đá của Hàn Quốc phát triển một cách rất là cơ bản và luôn luôn là đại diện xứng đáng nhất trong 11 lần được dự cái vòng chung kết World Cup. Đối với Nhật thì cũng vậy, từ năm 1998 cho tới bây giờ, bắt đầu khi mà họ có mặt ở cái vòng chung kết của World Cup thì họ liên tiếp có mặt. Sự phát triển về thành tích cũng như là cái nền tảng của bóng đá của hai cái đội bóng tiêu biểu nhất của châu lục rất là rõ ràng. Hàn Quốc 3 lần đi dự Olympic, còn đối với Asian Cup thì họ có mặt 14 lần vào vòng chung kết, 2 lần họ có chức vô địch, 4 lần hạng nhì, 4 lần hạng ba, 3 lần họ vào tứ kết.
Để có được thành công này, hai quốc gia đã xây dựng một nền bóng đá rất chuyên nghiệp và hiện đại. Ông có thể cho biết vài nét về mô hình làm bóng đá ở Nhật Bản và Hàn Quốc ạ?
Cái thứ nhất là cái hệ thống thi đấu, cái thứ hai nữa là cái hệ thống đào tạo của họ, và cái thứ ba là cái triết lý trong cái cách để họ mà đào tạo các cầu thủ. Kể cả Hàn Quốc và cả Nhật họ đều làm một cái cách rất là giống nhau. Cái hệ thống thi đấu của Nhật và của Hàn Quốc là một cái hệ thống thi đấu theo cái dạng hình tháp, và cái đỉnh của nó cái bóng đá chuyên nghiệp. Thì hiện nay với cái hình tháp 7 tầng của Nhật, G1, G2 và G3, tức là ba cái này, cái giải nó mang tính chất chuyên nghiệp. Mỗi một cái league nó đều có 20 câu lạc bộ. Rồi cái tầng tiếp theo nữa đó, cái hạng tư của họ đó thì nó có 16 câu lạc bộ. Nhưng mà đến cái hạng 5 và hạng 6 thì nó có tới 137 câu lạc bộ. Và họ chia theo 9 cái khu vực. Rồi ở dưới đó nữa đó, cái hệ thống thứ 7 đó, thì nó có tới 1.661 câu lạc bộ. Thì như vậy một cái hệ thống thi đấu mà nó 7 tầng như vậy đó, là một cái sự sàng lọc cho tất cả các cái cầu thủ từ cái các cái cấp độ lứa tuổi để mà đi lên tới chuyên nghiệp. Cái hệ thống thi đấu này đó, họ cố gắng cho tới cái lúc nào đó đó thì là không phải là 60 câu lạc bộ chuyên nghiệp nữa mà là 100 câu lạc bộ chuyên nghiệp. Và họ cũng cố gắng là đưa các câu lạc bộ chuyên nghiệp này đó nó vượt ra khỏi cái tầm của châu lục, tới nó phải nằm ở trong cái tầm của các câu lạc bộ hàng đầu của thế giới. Tương tự như vậy thì Hàn Quốc cũng thế. Hàn Quốc cũng xây dựng một cái hệ thống thi đấu mà cũng có tới 8 tầng chứ không phải là 7 tầng nữa, cũng theo cái hình tháp như vậy. Là họ là K1, K2, tức là nó là hai cái K1, K2 league thì nó là chuyên nghiệp. Còn K3, K4 của họ đó là semi pro, tức là bán chuyên nghiệp. Và ở dưới đó là K5, K6, K7 đó của cái league này là cũng theo hệ thống của các câu lạc bộ mà gọi là theo vùng, chứ phải là cái dạng chuyên nghiệp, tức là không có cầu thủ nước ngoài. Cái hệ thống đó của họ thì cũng vậy, tức là K5 thì có 84 câu lạc bộ, K6 thì có 192 câu lạc bộ, mà K7 tới 1.223 câu lạc bộ, và nó cũng phân theo vùng. Thì như vậy có nghĩa là một cái hệ thống thi đấu hình tháp, và nó có một cái nền ở phía dưới rất là chắc. Trên cái nền đó, đó thì họ xây dựng các cái đội tuyển như các lứa tuổi, đầu từ 13 cho đến U23, kể cả Nhật và Hàn Quốc đều làm giống nhau như thế. Cái hệ thống đào tạo, cái tầm vóc không phải là cái yếu tố trội so với cái dốc dáng của cái người châu Á. Ví dụ như đối với lại, cho nên kể cả Nhật và Hàn Quốc thì họ chú trọng đến cái yếu tố kỹ năng khéo léo và cái khả năng mà kiểm soát bóng tốt để mà lấy cái đó làm cái nền tảng trong cái việc đào tạo. Thì hai cái nền bóng đá này đó, họ đều có một cái yếu tố giống nhau. Tức là với Nhật, đặc biệt là Nhật thì trong cái quá trình mà họ xây dựng cái hệ thống đào tạo đó, thì họ đi theo con đường mà FIFA hướng dẫn, tức là họ thành lập các cái nhóm nghiên cứu về kỹ thuật, lối chơi của thế giới đó nó phát triển như thế nào. Thì Nhật tổ chức các cái nhóm nghiên cứu này cho các cái độ tuổi, và chính nhờ cái yếu tố đó mà họ sàng lọc ra rất nhiều cầu thủ tốt. Thì cái hướng đào tạo của cả hai đều giống nhau ở chỗ là với những cái tài năng mà vượt trội thì họ đưa ra nước ngoài. Chúng ta có thể lấy cái thí dụ cầu thủ mà của Nhật ấy, mà được ra đưa đi đào tạo nước ngoài mà hiện nay có giá trị cao trên thị trường chuyển nhượng là Tetakebo Sekibo. Đây là cầu thủ được đào tạo ở tại Barcelona trẻ từ năm 2011, tức là khi anh ta 10 tuổi, và được đào tạo 5 năm cho đến năm 2015. Thì sau đó đưa về để thi đấu trong nước cho các cái đội tuyển từ U15, U17, U19. Thì đến năm 2019, Real Madrid mua lại với cái giá trị ban đầu chỉ là 2 triệu. Và bây giờ là thi đấu tại chính thức cho Real Sociedad, và cái giá của cầu thủ này là được nâng lên đến 60 triệu. Ngược lại đó thì là Kaoru Mituma, cầu thủ mà đang chơi cánh trái ở Brighton and Hove ở bên Anh, thì hiện nay cũng có cái giá là trên thị trường chuyển nhượng là 50 triệu euro, thì lại được đào tạo từ Nhật. Tiêu đó là phải chọn các cầu thủ trẻ cùng với lại cái các huấn luyện viên đó, được đào tạo một cách hết sức là cơ bản và theo một cái triết lý chung, tức là phải kiểm soát bóng tốt và có tư duy chiến thuật hiện đại.
Rõ ràng đây là một mô hình thành công, không chỉ thể hiện ở thành tích của hai đội bóng này đã vươn tầm thế giới, mà một bằng chứng khác là bóng đá Nhật Bản và Hàn Quốc giờ đây là những nhà xuất khẩu cầu thủ châu Á hàng đầu sáng chơi ở châu Âu.
Bóng đá là anh phải đưa cầu thủ đi ra các câu lạc bộ lớn để có những cái sự cọ sát, mà đặc biệt là từ những cái tuổi nhỏ có những cầu thủ có thể về phục vụ cho đội tuyển quốc gia được thì lại bắt buộc phải chơi ở những cái giải lớn. Và càng ngày thì Hàn Quốc và cũng như Nhật là họ càng lúc càng có nhiều cầu thủ mà có tài năng chơi được ở các câu lạc bộ lớn và chơi những vị trí gọi là chính thức và tạo được tiếng vang. Nếu mà Hàn Quốc có Hermansson là cầu thủ mà gọi là hiện nay là sáng chói, thì Nhật cũng có những cầu thủ tầm cỡ như vậy. Từ đó thì họ đưa về, và từ chúng ta thấy là đội tuyển của tại dự Asian Cup tại hiện nay của Hàn Quốc, trong số 26 cầu thủ của họ mà ghi danh thì là có 15 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Nhật thì có đến 21 cầu thủ đang chơi ở nước ngoài. Thì rõ ràng rằng là cái cách đó của họ là một cái sự thành công. Còn đối với lại cái hệ thống mà đào tạo trong nước thì họ chú trọng đến cái việc tức là đào tạo các cầu thủ trẻ, bên cạnh đó là họ chú trọng đến đào tạo các huấn luyện viên. Kể cả Hàn Quốc và Nhật đều ngày nay đó, họ còn xuất cảng các cái huấn luyện viên ra cho các nước. Thì chúng ta thấy ở Đông Nam Á là bây giờ rất là chú trọng cái việc mời các ông thầy Nhật và các ông thầy Hàn Quốc. Indonesia thành công cái đợt mà chuyển vừa rồi đó cũng là mời huấn luyện viên của Hàn Quốc. Rồi các huấn luyện viên Nhật thì cũng đi làm ở các nơi. Còn trong nước đó, thì họ giữ các huấn luyện viên là những người mà được lựa chọn rất là kỹ, đào tạo các cái bằng chuyên nghiệp nha. Như AFC thì họ phân bằng A, bằng B, bằng C. Bằng A là cao nhất trong cái hệ thống đào tạo chung. Rồi sau đó tên là lên cái bằng nó gọi là bằng Pro. Thì Nhật và Hàn Quốc họ đều hướng tìm các cái cựu cầu thủ để đưa đi đào tạo theo cái hướng chuyên nghiệp để về làm cho đào tạo trẻ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình với chúng tôi hôm nay.
Tạp chí thể thao khép lại buổi phát thanh ngày hôm nay. Trước khi chia tay, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khai mạc khí hậu COP29, nhiều nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ vắng mặt trong bối cảnh Mỹ có nguy cơ lại rút khỏi thỏa thuận khí hậu Paris. Tổng thống Nga ký phê chuẩn hiệp ước tương hỗ quân sự với Bắc Triều Tiên. Trung Quốc dường như sắp có tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc được gì và mất gì khi Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai thứ ba 12 tháng 11, sau bản tin thời sự, mời quý thính giả đón nghe mục điểm báo của Thủy My. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế qua chủ đề Châu Á chuẩn bị đối phó với một cuộc thương chiến mới như thế nào. Cuối cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Việt Nam nói về chiến thắng của ông Trump sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Mỹ-Việt. Thanh Phương phỏng vấn nhà nghiên cứu Vũ Xuân Khang, Đại học Boston ở Mỹ. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai vào giờ phát thanh thường lệ. Để liên lạc và cập nhật thông tin, mời quý thính giả thường xuyên trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội hay là nghe lại chương trình phát thanh của chúng tôi trên kênh YouTube. RFI, những tiếng nói của thế giới.